Hồng Liên Bảo Giám, chương 545, thí nghiệm 4, góc truyện audio.com. Tô Kính không nhìn những thứ này, ánh mắt hắn không nhìn ngoài trăm dặm, bởi vì nơi đó bị sương mù bao phủ. Vô niệm ngưng trọng, đôi mặt với thứ này, trận pháp mạnh nhất của nàng cũng vô dụng, cũng bị chúng hủy diệt ngay trong nháy mao. Đây là vũ khí gì mà khủng bố như vậy? Nàng biết lực lượng của một khối ngọc thạch nhưng có rất ít trận pháp có thể phóng thích 10 thành lực lượng của nó, có thể phóng xuất ra 1/10 đã là nghịch thiên rồi. Tác dụng lớn nhất của ngọc thạch chính là bố trí trận pháp cho đạo nhân tu luyện. Thực chế tạo thành vũ khí công kích địch nhân, hiệu suất sử dụng lại không được. Bố trí trận pháp phòng ngự còn tốt hơn trận pháp công kích. Nhưng ngũ hành đại pháo chỉ ít có 8 phần lực lượng ngọc thạch bị phóng xuất ra ngoài. Cho nên hiệu quả công kích mới khủng bố như thế. Những khôi lỗi phi hành kia có năng lực phòng ngự ít nhất cũng tương đương luyện khí sĩ trúc cơ tuyệt đỉnh. Cân nhắc tới chất liệu đặc thù của bản thân kim loại, lực phòng ngự đạt tới kim đan nhất trọng cũng không kỳ quái. Cứ như vậy bị cắt thành mảnh vỡ. Phốc, đạn pháo kim loại đã nện trúng bong chiến hạm đầu tiên, chém bị nện nát mạn thuyền. Sau khi tiến vào bên trong khoang, đạn pháo kim loại mới vỡ ra thành vô số mảnh vỡ nhỏ hơn. Những mảnh vỡ kim loại này vô cùng có quy luật, tốc độ đột nhiên nhanh hơn và hình thành kim loại loạn lưu, những nơi đi qua đều có lực xuyên thấu rất mạnh. Hiệu quả của mộc tiễn là thanh lý bong tàu, mặc kệ ngươi đang đứng nơi nào cũng bị tiêu diệt, tất cả phương tiện trên bong tàu đều bị san bằng. Thời điểm thủy long lao tới cũng trúng mạn thuyền, nó cường lực đẩy, chiến hạm khổng lồ không lo lắng nhưng sinh ra góc nghiêng lớn, hỏa cầu xuyên qua đáy thuyền, lúc này giấy chiến hạm đã thủng một lỗ. Ngay sau đó đại ấn màu vàng nện một kích cuối cùng, chiến hạm vỡ ra ngay lập tức. Tất cả người đang quan sát chiến đấu qua xa bàn vẫn chưa phát hiện thời điểm ngũ hành đại pháo oanh kích thì sương mù của ba chiến hạm đã tách ra và không thể ngưng tụ lần nữa. Mọi người chỉ nhìn thấy Tô Kính phóng thích 5 sóng công kích chỉ vận dụng 3 đợt đã phá hủy chiến hạm khổng lồ của đối phương, còn có 2 gợn sóng không có giá trị nhưng đã bao phủ tất cả mảnh vỡ của chiến hạm vào trong. Đây là công kích khó phá. Tất cả quan chỉ huy đến thuyền chỉ huy hợp. Sắc mặt Tô Kính mờ trầm, những người này nghĩ quá đơn giản. Thí nghiệm tính vũ khí uy lực thật lớn như thế, bản thân mình đầu nhập tài liệu vào chính thức cấp vũ khí xuống dưới. Không bao lâu, phía sau thuyền chỉ huy của Tô Kính đã tụ tập hơn 100 chiến hạm phi hành, hắn và Tô Mộ và quan quân tương ứng đều đi vào chiến hạm chỉ huy của hắn, nghe Tô Kính ra lệnh. Trong phòng họp Tô Kính nhìn mọi người chung quanh và nói. Ngũ hành đại pháo là vũ khí ta mới phát minh ra, ta dùng tài liệu tốt nhất, ngọc thạch tốt nhất, do cường giả kim đan tứ trọng thúc dục mới đạt tới hiệu quả như vậy. Một lần phóng ra trong 5-6 giờ sẽ không thể phóng lần thứ hai. Mọi người nghe điều kiện nghiêm khắc như thế, lập tức không hưng phấn như ban đầu. Kim đan tứ trọng mới có thể phóng ra. Đương nhiên không phải như vậy nhưng cần cường giả kim đan thúc dục thứ này cũng mệt chết rồi. Tính toán của ta có kết quả sai, nếu như chế tạo ngũ hành đại pháo chân chính, lắp đặt trên mỗi chiến hạm chủ lực ít nhất cần trúc cơ hậu kỳ mới có thể thúc. Góc truyện audio.com, dục uy lực hạ thấp rất nhiều. Thứ này có khoảng cách càng xa thì hiệu quả càng tốt. Thế tử, nếu dùng hết biện pháp đâu này? Một hạm trưởng chiến hạm hỏi thăm, hắn là Tô gia chiêu mộ đến, đã thuần phục Tô Kính, bản thân cũng là trúc cơ hậu kỳ. Hắn xem như thủ hạ thực lực mạnh nhất của Tô Kính trong đệ tử Tô gia, hắn mới mở miệng, mọi người cũng chờ mong nhìn Tô Kính. Là như thế này, trúc cơ trung kỳ thúc dục là yêu cầu thấp nhất. Nếu như dùng hết biện pháp trước phái chiến hạm phù không phóng kim loại định vị, uy lực tất nhiên sẽ hạ thấp. Khoảng cách công kích đạt tới 200 dặm. Tất cả mọi người thở ra một hơi, trúc cơ trung kỳ. Mỗi chiến hạm chủ lực khẳng định có vài người. Công kích ngoài 200 dặm là quá thoải mái, ít nhất địch nhân là rất khó phản kích. Tô Kính nhìn quan quân thủ hạ của mình có chút tiếc nuối, thời gian huấn luyện quá ngắn, chính mình chủ yếu nhắm vào độ trung thành mà cân nhắc. Thế nhưng cũng không phải mỗi người đều thích hợp làm tướng quân. Tố Nhân Long tuyệt đối không có vấn đề, hắn ngồi ở chỗ kia không nói một câu, Tô Kính nhưng lại biết rõ, hắn đã hiểu. Tô Mộ cũng không thành vấn đề, nàng mặc dù không có ngày ngày đi theo nhưng biết rõ quá trình chế tạo thứ này. Thứ này cho dù hạm đội hạch tâm của quân địch gặp mới gọi là đả kích. Bởi vì nếu như không phải loại vũ khí sử dụng nguyên chất liệu như Tô Kính, biến nó thành vũ khí thông dụng sẽ có hao tổn càng lớn. Nói cách khác uy lực không bằng hiệu quả hiện tại, tiêu hao chưa hẳn là nhỏ. Chính mình cần ngọc thạch khắp nơi, nhất là chiến hạm phù không càng dùng ngọc thạch làm hạch tâm thao túng. Ngọc thạch là tài nguyên không tái sinh, hoặc nói tốc độ sinh ra thứ này quá chậm, trong mắt của luyện khí sĩ mà nói là quá chậm. Trong đất đai hình thành một khối ngọc thạch không tính là quá khó khăn nhưng ẩn chứa linh khí lại không dễ dàng, cần phải có thời gian 10 vạn năm trở lên để tính toán. mà Tô Kính sử dụng loại ngọc thạch cần thời gian mấy trăm vạn năm địa chất diễn biến mới có thể hình thành, hơn nữa còn có nhân tố hoàn cảnh đặc thù. Dùng ngũ hành đại pháo đi oanh kích cố nhiên thoải mái nhưng cần phải nện ngọc thạch vào chính mình cũng phải đau lòng. Khi đó thủ hạ binh lính ỉ vào cầm ngũ hành đại pháo oanh kích sức chiến đấu yếu đi thì còn đánh cái bướm gì. Không thể nói lời ảnh hưởng sĩ khí a hát, Tô Kính chỉ có thở dài nói. Loại vũ khí này, cho dù là tài lực của đại gia tộc cũng không dám tạo ra nhiều, cũng không có người nào dùng tốt trừ đế quốc. Đế quốc chịu tháo giữ chiến hạm phù không, lấy tiên thạch nguyên vẹn làm nguồn năng lượng, ngũ hành đại pháo có thể thúc giục liên tục mà không có băn khoăn. Hắn vừa nói như vậy, mọi người mới có liên tưởng trực quan và cúi đầu suy nghĩ. Tô Kính nói, chúng ta nhất định sẽ phát triển trang bị điều tra. Có trang bị điều tra cường đại, như thế chúng ta có thể điều tra tất cả lưu xê lượng của kẻ địch nếu dựa vào vũ khí có tính nhắm vào địch nhân. Nếu như địch nhân quá cường đại ta không ngại dùng ngũ hành đại pháo oanh kích một lần. Nhưng nếu như đều là chiến hạm hôm nay thì ta không oanh kích nổi. Cách chương.